This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính Như Tuyền xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, cũng trong cái mùa lễ Thanksgiving tạ ơn, thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về những cái phong tục xa xưa, cũng có cái phần đạo hiếu của con người, đạo hiếu của ông bà, con cái đối với ông bà, cha mẹ như thế nào. Có rất là nhiều những cái phải gọi là cái tôn trọng về cái công ơn của những cái người lớn tuổi hơn mình. Trong những cái phong tục tập quán của ngày xa xưa, chúng tôi có rất là nhiều những cái bài. Ví dụ như chúng tôi có thể nói về cái đạo hiếu là gì, rồi xong xuôi sẽ gửi đến cho quý vị về cái tục khao lão nó như thế nào, rồi yến lão nó như thế nào, nhắn tới quý vị để chúng ta có dịp chúng ta hiểu rõ hơn về những cách trả ơn, những cái mang ơn và những cái ý nghĩa của cái người xưa nghĩ về cái đạo hiếu là gì. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
Và thưa quý vị, đạo hiếu xuyên suốt trong mọi phong tục của nhân dân ta. Không thể không nói đến chữ hiếu khi nói về phong tục cổ truyền của người Việt Nam ta. Trong những cái lễ tế, lễ tang, lễ cưới, sanh con, sanh cái, xây dựng nhà cửa, hội hè đình đám, việc nước, việc làng, thuần phong mỹ tục, đã đành mà trong số những phong tục đã lỗi thời thì ngày nay bị xếp vào loại đồi phong bại tục, ta cũng chắc lọc được một phần tinh hoa của đạo hiếu. Hiếu là thiên kinh địa nghĩa, là gốc của mọi đức tính. Ca dao tục ngữ đã nói nhiều. Ngay trong bài học vỡ lòng trong Luân lý giáo khoa thư thì các em đã hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Những chân lý đó ai không chấp nhận. Song quan niệm về chữ hiếu ngày nay cũng có phần khác thời xưa. Và trong những cái sự tranh cãi của nhiều người về quan niệm chữ hiếu thời xưa và thời nay, thì thời nay lớp trẻ chẳng biết chính chữ cù lao là cái gì. Công ơn mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn tốn bao nhiêu tâm lực, đến nay thì con cái lớn mà chẳng có khôn. Và có người thì lại nói là nhiều lúc trẻ con bây giờ thì nó cũng không có như ngày xưa, hay hỗn láo bướng bỉnh. Và nhiều người thì quan niệm chẳng qua đó là cái món nợ đồng lần. Mình nuôi con rồi nuôi cháu cũng thế. Lớp trẻ bây giờ nhiều người nói ngược là sinh ra con, nuôi con lớn lên, đó là trách nhiệm của bố, của mẹ. Rồi còn có những đứa con thì lại trách bố mẹ là sao người ta lại được ăn sung mặc sướng, được chiều chuộng. Còn gia đình mình, bố thì lại khắt khe, bố thì lại keo kiết, mà còn kể ơn kể huệ như thế. Vâng, thưa quý vị, và đối với những ông bố bà mẹ có những đứa con như vậy thì quả thật là bất hạnh thật. Song cũng phải khẳng định số người đó thì rất là ít. Và lại khi đến tuổi trưởng thành thì được tiếp thu sự giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội, và qua khảo nghiệm thực tế của cuộc đời thì chúng sẽ thay đổi tính tình. Và bố mẹ bao giờ cũng sẵn sàng luôn luôn tha thứ. Người ta nói nước mắt chảy xuôi là lẽ thường tình. Thank you.
Vâng, thưa quý vị, đó là tóm tắt sơ qua thôi. Chúng tôi xin được nói về cái đạo hiếu là gì của ngày xa xưa. Nếu mà nói ra thì còn rất là nhiều lắm, thưa quý vị. Cá không ăn muối cá ương, con cưỡng, cha mẹ trăm đường con hư, hay hoặc là trứng khô hơn vịt, phải không thưa quý vị? Thì tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị với cái phần gọi là ngày xưa thì họ rất là tôn trọng với những cái bậc mà trưởng thượng, cho nên có những cái tục mà chúng tôi thấy xin được đề cập đến, gửi đến cho quý vị, hầu quý vị trong ngày hôm nay trong cái chương trình Đất Đai Quê Thói, đó là cái tục khao lão thưa quý vị. Nguyện khuyến có câu thơ như thao như sau thưa quý vị: bây giờ đến bậc ăn dương nhĩ, có rượu thì ông chống gậy ra. Thưa quý vị, lên lão cũng phải khao nữa. Khao lão không có khó khăn như là khao vị ở cái thứ đình trung. Họ lo đủ lệ là được rồi. Có mời thì mời phe giáp hay hoặc là thôn xóm khác đến. Bởi vì lên lão là cái quyền đương nhiên, không phải cậu cạnh gì cả. Những người nhà giàu có thì thường nhân cái dịp bài tiệc để mừng thọ, mừng tế lễ, ăn uống linh đình, tế sống cha mẹ để có những cái văn chúc thọ với cái ban tư văn hành lễ trợ tế. Cha mẹ thì ngồi ở phía trong, con trai nè, con gái nè, dâu, rể, cháu chắc cứ phân theo thứ bậc trên dưới đứng ở hai bên, nam ở bên trái, nữ bên phải mà làm lễ tế 3 tuần rượu. Có tấu nhạc trọng thể vui vẻ, tế sống cha mẹ mỗi lần 2 lại, khác với lại tế thần, tế tổ mỗi lần là 4 lại. Ở cái đất văn vật, bài văn tế chúc thọ thường là cả một cái công trình bút mực. Có khi thì người trong vùng nôn nức đến xem tế và nghe đọc văn đó thưa quý vị. Có những cái đám mừng thọ mời bà con họ hàng làm tổng tiệc tùng hát sướng tới 2-3-4 ngày luôn đó. Người ta nói rằng là phú quý sinh lễ nghĩa, có nhiều nhà làm lễ mừng thọ cha mẹ lên lão 70, 80 hay hoặc là 90, không phải là cái tục lệ bắt buộc. Giàu có thì bày ra thết đãi mời mọi người đến chia vui với mình, đồng thời làm vui lòng cha mẹ, tưởng cũng là một cái tục rất là hay, có thể khiến cho những cái kẻ mà nhẹ tình hiếu thảo, không lo phụng dưỡng cha mẹ cho được cái tuổi thọ như người, thì phải lấy đó để mà làm suy nghĩ và cảm thấy hổ thẹn nhé thưa quý vị. Đó là mình tính nói sơ qua cho quý vị về cái tục khao lão, và còn cái những cái tục khác nữa cũng rất là hay lắm. Xin được mời Như Thuyền tiếp tục.
Và một cái tục nữa gọi là yến lão. Yến là tiệc rượu và nhiều làng có tục yến lão. Hàng năm hay 2-3 năm một lần, họ thết tiệc mừng thọ cho các quan lão đó. Có thể nói đây là một thịnh điển thời Thái Bình, không phải là một hủ tục đã gây nên nhiều tệ đoan như là tục ngôi thứ hương ẩm. Sống lâu lên lão làng, tự nhiên có vinh dự tuổi thọ, không phải tranh giành mới có, chẳng phải có tiền mà mua được, có quyền thế mà tạo nên được. Và cứ mỗi năm cứ đến dịp làng mở hội hoặc ngày đại lễ để có định kỳ thì các quan lão tụ hội ở chùa hay nơi công quán hay một đương cai, làng đem cờ quạt với phường bát âm đến rước ra đình. Những làng trù phú thường sắm đủ võng lọng rước lão. Lão 100 tuổi đi võng điều che 4 lọng xanh, lão 90 tuổi đi võng điều 2 lọng xanh, lão 80 tuổi thì võng xanh đòn cong 1 lọng, lão 70 thì võng xanh đòn ống 1 lọng. Và trai tráng cầm cờ khiêng võng đều nón dấu áo nẹp, đám rước rất là long trọng. Tại đình làng thì nơi giữa thiết lập bàn thờ tiên lão thì các quan lão ngồi 2 gian bên theo thứ bậc tuổi. Có làng yến cả lão bà thì gian trái lão ông ngồi, gian bên phải lão bà ngồi. Và tùy theo lệ làng, có nơi lão 90 tuổi hoặc lớn hơn nữa thì ngồi một mình chiếu nhất. Có nơi chưa đến 60 tuổi đã là bậc cao niên nhất cũng ngồi một mình chiếu nhất. Tế lão cũng đủ nghi thức như tế thần, 3 tuần rượu với văn tế tiên lão, văn chúc thọ quan lão, có ban tư văn hành lễ, phường bát âm tấu nhạc. Lúc tế thì quan lão ngồi trước những mâm cỗ đặt giữ chiếu, chỉ uống rượu suông không có ăn, là thủ ý trang nhã, trịnh trọng đối với dân làng, ngồi chứng kiến cuộc lễ diễn hành và chăm chú nghe văn tế, văn chúc thọ. Những mâm cỗ kia sẽ được mang đến từng nhà biếu cho các cụ. Và cỗ yến lão thường là rất thịnh hậu cả về phẩm lẫn lượng. Có nơi mỗi cổ hai bánh dày, hai bánh chưng với những món giò, nem và nhiều thứ bánh khác làm rất là công phu. Và chiếu nhất thì một cụ ngồi thì được biếu cả một cổ gọi là cổ một, chiếu nhì, hai cụ ngồi là cổ đôi thì được biếu mỗi cụ một nửa cổ. Những cổ dưới là đồng hạng, cứ bốn cụ thì một cổ. Và từ ngàn xưa thì những khi có việc làng không hề có bóng phụ nữ nơi đình trung. Và ngày yến thì sự hiện diện của các lão bà đem lại cho dân làng một cái cảm giác đặc biệt vui vẻ, đầm ấm. Và mỹ tục yến lão là do đạo hiếu mà ra, một đặc tính dân tộc có ý nghĩa rất trọng hậu. Trẻ vui đạo trẻ, già vui tuổi già, trái ngược hẳn với cái thảm cảnh ở mấy nước văn minh cường thịnh, cứ đến tuổi già là bị liệt vào hạng người vô dụng, ăn hại xã hội, con cháu ít chăm nom, người đời lạnh nhạt.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là cái phần mà phần đạo hiếu. Mà khi nói đến đạo hiếu thì chúng ta thấy là người Việt Nam của chúng ta rất là tôn trọng những cái người lớn tuổi, cho nên mới có được những cái tục gọi là tục khao lão hay hoặc là tục yến lão. Và nếu mà chúng ta mà bước ra khỏi cái ngôi nhà của mình đi, thì chúng tôi thấy còn có những cái đạo rất là hay, những cái cách mà phải gọi là tôn trọng những cái người mà chúng ta mang ơn đến, mà chúng tôi muốn nói đến về cái đạo thầy trò, thưa quý vị. Đạo thầy trò, quan hệ thầy trò nói riêng, về cái mặt phong tục cũng cần có phải gọi là có một cái ngày riêng nữa để chúng tôi có thể nói rõ hơn về cái đạo thầy trò. Thì chúng tôi chỉ nói mấy dòng sơ lược. Dân tộc ta, dân tộc Việt Nam ta vốn như quý vị biết là tôn sư trọng đạo, dính dưới chính thể nào cũng vậy. Thật sự quý vị, vai trò của người thầy giáo luôn luôn là tiêu biểu cho những cái người trí thức, phải không? Và rất là tiên tiến, được toàn thể xã hội công nhận. Và cái nghề mà làm thầy giáo, cô giáo thì vốn là một cái nghề rất là cao quý. Cái nền giáo dục thời phong kiến cũng như là cái thời dân chủ đều có một cái phương châm là tiên học lễ, hậu học văn, phải không thưa quý vị? Nhân tài phục vụ xã hội, điều hành bộ máy của chính phủ đều được ông thầy, tức là có một cái khuôn mẫu đào tạo nên. Bởi vì người ta mới nói ngày xưa là không thầy mà đố mày là làm nên đó, thưa quý vị. Tiêu chuẩn đánh giá kiến thức đều thống nhất dựa vào cái chế độ thi cử. Có học vị, có cấp bậc rõ ràng, phải không thưa quý vị? Bởi vì tất cả những cái lẽ trên thì có người mới đặt vấn đề như vậy, thì đặt thầy cao hơn cha thì có quá đáng không vậy? Thưa quý vị, cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng mình, thầy giáo là một cái người mà truyền thụ cái kiến thức cho mình, sở dĩ hiển đạt, thi thố được tài năng với cái đời đều là nhờ người thầy cả. Ngày xưa từ nhỏ đến khi thi đậu cử nhân tiến sĩ thì thường cũng chỉ là học một thầy, cùng lắm là vài ba thầy, chứ không như ngày nay mỗi năm có một lớp, rồi mỗi môn một thầy nữa. Ngày xưa thì có nhiều trường hợp thì thầy trò cùng lèo cùng chổng đi thi nhưng mà người ta nói là học tài thi vận, mà trò đậu mà thầy thi hỏng thì sao? Có những cái ông thầy thì đào tạo được nhiều, ông nghèo lắm, ông nghèo ông cống có rất là nhiều lắm, nhưng mà bản thân của ông thầy thì lại chẳng đậu đạt gì cả, chẳng nhận được cái quan tước gì cả. Có người thì thi đậu cũng không ra làm quan mà chỉ tiếp tục để mà dạy học thôi. Có những cái thầy giáo người ta gọi là đạo cao đức trọng, được môn sinh nể trọng hơn cha. Thầy Chu Văn An là một cái người thầy tiêu biểu nhất, được liệt thờ ở cái văn miếu, thưa quý vị. Ngày xưa thì thầy đồ dạy đổ được một học sinh đậu đạt cỡ như là cử nhân, tiến sĩ thì tự nhiên cái vai vế trong xã hội đã được nâng lên rõ rệt. Quan tỉnh, quan huyện, quan huyện cũng phải là kính nể luôn. Chẳng những đối với thầy giáo mà cả với gia đình thầy nữa. Quan Trung, vua Quan Trung cũng ba lần mời Nguyễn Thiếp ở trong cái La Sơn Phu Tử ra làm quân sư, chính là để thu phục nhân sĩ Bắc Hà. Bởi vì Nguyễn Thiếp là thầy giáo của rất là nhiều những cái triều thần Lê Trịnh đương thời, thưa quý vị. Chúng tôi xin được tóm qua để cho quý vị hiểu thêm về cái vấn đề của những cái đạo làm người của Việt Nam của chúng ta. Ngoài cái yến lão hay hoặc là những cái lễ mà chúng ta tôn vinh những cái người mà lớn tuổi ở trong làng, ở trong nhà, thì ngoài xã hội, thì chúng tôi sẽ được tiêu biểu gửi đến cho quý vị với cái phần của thầy trò trong cái phong tục tập quán của người Việt Nam xưa. Và đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói để hẹn gặp quý vị trong lần sau với nhiều đề mục hay hơn. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Chúc quý vị một ngày an lành.